Kính thưa Hội Thánh, hôm nay Hội Thánh sẽ được học lời Chúa trong sách Giê-rê-mi đoạn 32, câu 17, câu 27 và đoạn 33, câu 3. Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên để nghe lời Chúa. Và tôi xin được đọc ba câu Kinh Thánh này. Giê-rê-mi đoạn 32, câu 17. Ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất. Chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. Câu 27. Này, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, có sự gì khó quá cho ta chăng? Và đoạn 33 câu 3. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Và câu gốc làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay là Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3, xin kính mời Thánh cùng tôi đọc với chung với nhau hai lần. Chúng ta bắt đầu. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Cảm ơn Hội Thánh, xin Hội Thánh cùng ngồi. Mục sư Trương Hoàng Dũng sẽ ban phát lời Chúa sáng hôm nay qua chủ đề Không chi khó quá cho Ngài. Xin kính mời mục sư.
Dạ, tôi xin trân trọng kính chào quý cụ, kính bạn chị em yêu dấu ở trong Chúa. Tôi cũng xin trân trọng kính chào quý vị là những người cùng dự nhóm với chúng tôi trực tuyến. Xin Chúa ban phước trên đời sống của quý bạn chị em. Trong tuần vừa qua, quý bạn chị em có điều gì vui, điều gì buồn không ạ? Mà tôi biết là trong một vài ngày nữa tôi sẽ rất là buồn. Không biết tại sao mà tất cả mấy em thanh niên nữa ở trong Hội Thánh mình đó, khi mà đến bắt đầu mà đi ra high school rồi đi học á, là nó đều đi xa hết rồi, còn con trai ở lại. Thứ ba này thì Tú Quỳnh sẽ được ba mẹ đưa qua bên Texas và cháu sẽ học ở bên đó. Xin Hội Thánh nhớ và cầu nguyện cho Tú Quỳnh. Tuần tới nữa là sau khi ngày 27 đó, thì đến phiên Jasmine, ba mẹ cũng sẽ đưa qua Arizona để theo học ở tại đó. Xin Hội Thánh cũng nhớ cầu nguyện cho hai cháu. Nếu các bạn chị em nào mà đi theo cái chương trình đọc Kinh Thánh của Hội Thánh chúng ta đó, thì chắc quý vị vừa mới đọc xong sách Tiên tri Giê-rê-mi phải không ạ? Đọc xong cái quyển sách này á, quý vị có cảm nhận như thế nào, có cái ấn tượng gì về sách Tiên tri Giê-rê-mi? Buồn quá phải không ạ? Nhiều lần tôi đọc sách này mà cảm thấy rất là đau, rất là buồn. Tôi nhìn thấy mình ở trong đó, thấy mình cũng cứng đầu như vậy, cũng phản loạn như vậy. Nghe lời Chúa, đi nhóm mỗi tuần, mỗi Chủ nhật, học Kinh Thánh chung với mọi người, biết lời Chúa. Nhưng mà rồi khi mình về trong cái cuộc sống mỗi ngày đó, mình không có làm theo, cũng không có vâng lời. Nghe lời Chúa cảnh báo, nhưng mà phớt lờ, bịt lỗ tai lại, vì có quá nhiều chuyện khác để mà làm, để mà chú ý đến, không có quan tâm. Tôi không biết ông Jeremy ông nghĩ như thế nào khi mà ông đi ra, ông mang sứ điệp của Đức Chúa Trời đến cho dân sự. Mục sư Charles Swindoll, ông nói về 17 chương đầu của sách Tiên tri Jeremy như sau. Ông nói rằng là sách Jeremy nói đến cái giai đoạn kỳ bí đát của vương quốc Juda, khi mà dân chúng chống nghịch nổi loạn cùng Đức Chúa Trời và chìm đắm ở trong tội lỗi. Tình trạng đạo đức của dân tộc trong cái thời điểm này đó, những cái gì mà còn sót lại từ những cái thế hệ trước đó là cũng đã bị nhanh chóng bị xói mòn. Vua Josia, ông là một vị vua tốt, nhưng mà đến đời ông vua con đó là hoàn toàn trái ngược lại, tôi không biết tại sao. Mà tình trạng đạo đức của dân tộc trong cái thời điểm này, những gì còn sót lại từ cái thế hệ cha ông đó đã nhanh chóng bị xói mòn. Lãnh đạo thì yếu kém từ cái vị trí cao nhất ở trong nước cho đến những cái tầng lớp ở trong cái hệ thống tôn giáo. Sự chính trực về mặt đạo đức, sự cam kết với Chúa Trời Giuđa đã bị đánh đổi bằng cái sự thỏa hiệp với cách văn hóa thời bấy giờ và việc thờ cúng thần tượng ngay tại trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Trong cái tình cảnh này, Đức Giuđa chỉ có thể chọn một trong hai điều. Một trong hai điều mà họ phải chọn đó là một là ăn năn, triệt để ăn năn ở trên cái cấp độ quốc gia đó để trở lại về với Chúa, hoặc là chấp nhận, phải nhận chịu cái sự phán xét của Đức Chúa Trời trên một đất nước nổi loạn, bội nghịch, không biết vâng lời. Trong những thời điểm đặc biệt, Đức Chúa Trời luôn luôn có dự bị cho Ngài những con người bình thường để làm những cái việc phi thường. Nhìn xuyên suốt qua lịch sử của người Do Thái, nhìn xuyên suốt qua lịch sử của thế giới, chúng ta thấy trong những cái thời điểm đặc biệt, Đức Chúa Trời dấy lên những cái con người bình thường để làm những cái việc phi thường cho Đức Chúa Trời. Trong lịch sử của người Do Thái, chúng ta thấy cậu bé Samuel là vị tiên tri đầu tiên. Chỉ là một cậu bé mà được Đức Chúa Trời chọn lựa và dấy lên trong thời điểm đó để làm việc quan sát đầu tiên cho dân của Chúa. Rồi đến cậu thiếu niên David nữa, một người trẻ tuổi, một người chăn chiên được Chúa dùng để mà cứu đất nước Do Thái ra khỏi tay của quân thù. Rồi đến người thiếu nữ trẻ tên là Mary, và rồi những cái con người đánh cá ở bên bờ hồ Galilee. Chúa chọn những người bình thường để làm sự việc phi thường cho Đức Chúa Trời. Trong thời mạt thế của vương quốc Giu-đa, Đức Chúa Trời đã chọn một cậu bé tên là Jeremy. Jeremy là người Chúa dự bị để mang lời cảnh báo cuối cùng đến cho dân Giu-đa. Đức Chúa Trời giao cho Jeremy một cái sứ điệp để mang đến cho nhà vua, để mang cho đến cho những người quyền thế, để mang đến cho những người lãnh đạo tôn giáo và cho cả nước rằng là thứ nhất, đất nước sắp bị rơi vào tay quân thù. Điều thứ hai, từ vua đến dân sẽ bị bắt đi làm phu tù. Và điều thứ ba, cái tin tức xấu này đó, tiên tri Jeremy phải giao cho tận tay của nhà vua. Và kết quả khi mà ông làm điều đó, thì ông bị nhốt, bị giam lại, bị cho vào tù. Ở trong cảnh tù tội này, đức tin của tiên tri Jeremy giống như là được chói sáng. Qua ba câu kinh thánh chúng ta vừa nghe, chúng ta học được ba điều về ông. Đức tin của ông ở trong nghịch cảnh, ông có một cái lòng tin rằng là Chúa sẽ giải cứu mình. Ông nhận được một cái sự bảo đảm chắc chắn là Chúa có năng lực để làm điều đó. Và ông tin rằng khi mà Chúa đã hứa thì Chúa sẽ trả lời. Để trước khi mà chúng ta tìm hiểu về cái niềm tin của Jeremy thì chúng ta phải biết ông là một người như thế nào. Có một vị mục sư ở trong thế kỷ thứ 19 ở bên Anh, ông tên là F.C. Cook. Ông là một học giả, một người mà biết trên 50, như là quen thuộc với trên 50 ngôn ngữ trên thế giới. Ông nói về tiên tri Jeremy như sao? Ông nói là tính cách của vị tiên tri này rất là thú vị. Ông thì rất là dễ xúc động, dễ mau nước mắt đó quý vị. Bản tính thì lại nhút nhát. Ông rụt rè, hay thất vọng, dễ ngã lòng, thường là phàn nàn, không hài lòng với những cái gì mà nó không có diễn tiến theo cái trình tự mà mình muốn. Nhưng mà rồi có một điều sáng ở trong cái cuộc đời ông này là ông không có trốn tránh trách nhiệm. Dù tiên tri Jeremy thiếu sự quyết đoán, nhưng mà một khi ông đã làm một cái điều gì đó, quyết định làm điều gì thì ông không có chùn bước. Ông không chùn bước trước bổn phận của mình. Mặc dù ông rất là dễ bị ngã lòng, dễ bị chán nản và hay mà đến với Chúa là lúc nào cũng lầm bầm. Lúc nào không phải lầm bầm nữa mà lúc ông than phiền với Chúa. Ông than phiền khi ông ở một mình với Chúa. Nhưng mà khi mà ông đối diện với áp lực từ bên ngoài đó thì ông không có lui bước. Đánh giá về bản thân của ông thì ông nói rằng là ông là một người không có biết cách ăn nói, thiếu kinh nghiệm. Và rồi nhìn vào xuyên suốt cái quá trình hầu việc Chúa của mình đó, ông nói ông là một người thất bại. Tại vì ông nói về lời Chúa, ông nói về lời cảnh báo cho Chúa, cho cả một dân tộc mà không có ai quay lại hết, không có ai ăn năn hết. Thất bại. Nếu chúng ta đã xem qua sách Jeremy thì chúng ta sẽ không có ngạc nhiên khi mà tiên tri Jeremy rất là bi quan, rất là ngã lòng khi ông chứng kiến đất nước của ông đang đi thẳng đến sự hủy diệt mà ông cảm thấy như mình không có làm gì được để mà kéo họ lại. Từ vua chí dân đều làm ngơ trước mọi lời cảnh báo. Chúng ta ở trong trường hợp của ông, chúng ta cũng rất là nản lòng, chúng ta cũng rất là bi quan. Sống trong một đất nước mà những tiên tri của Đức Chúa Trời là những người kính sợ Chúa đều bị giết hại một cách tàn bạo. Còn những người mà mang danh là những người lãnh đạo tôn giáo đó, thì lại đem những cái thần tượng từ ở bên ngoài của các dân tộc xung quanh đó đem vào trong đền thờ và thờ lại ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Sống trong một đất nước mà sự dối trá được phổ biến, sự dối trá được chấp nhận, mà con người ta không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Rồi từ đó con người ta không còn tin tưởng lẫn nhau nữa. Và xã hội thời bây giờ trở nên hỗn loạn. Chúng ta nhìn vào đất nước Do Thái trong cái thời mạt thế đó, rồi chúng ta nhìn vào tình trạng của đất nước Mỹ ngày hôm nay. Nhưng mà chị em thấy có một sự tương đồng nào ở đó không? Chúng ta có dịch như Jeremy đã khóc. Chúng ta có khóc cho đất nước này, chúng ta có khóc cho thế giới này mà mình đang sống. Trong cái bối cảnh tâm tối đó, có những tia sáng của sự hy vọng mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người biết kính sợ Ngài. Trong cái hoàn cảnh tâm tối đó, đức tin của Chiên Chư Jeremy đã trở nên rực rỡ. Vì ông nhận biết Đức Chúa Trời của mình là đấng sáng tạo đầy năng quyền. Câu 17 chúng ta thấy ông nói như thế nào? Ông nói rằng là: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất. Chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. Nếu mà chúng ta không có 11 chương đầu của sách Sáng Thế Ký á, thì chúng ta sẽ không có biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Và người Do Thái họ cũng sẽ không biết Đức Chúa Trời của họ là đấng như thế nào. 11 chương đầu của Sáng Thế Ký giúp cho chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Ngài là đấng sáng tạo. Ngài đã dựng nên cả vũ trụ này. Và trong đó có cái quả đất mà chúng ta đang sinh sống đây. Vào năm thứ 10 triều vua Sê-đê-kia, Giu-đa bị quân Babylon tấn công và thành Jerusalem bị bao vây. Vào năm thứ 10 của triều vua Sê-đê-kia là triều vua cuối, thì Giu-đa bị quân Babylon tấn công và bao quất đây. Tiên tri Jeremy thì bị vua đang giam cầm vì ông đã vâng lời Chúa, ông tuyên bố với mọi người rằng là Jerusalem sẽ bị thất thủ. Chính trong thời điểm đó ông thưa với Chúa: Chúa ơi, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và giơ cánh tay ra mà làm nên trời đất, chẳng có sự gì quá khó cho Ngài. Sáng Thế Ký đoạn 1 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời có thể làm tất cả mọi việc. Phép lạ chỉ có khó cho con người, nhưng không khó cho Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên muôn vật. Qua lời cầu nguyện của tiên tri Jeremy chúng ta biết ông dù ở trong hoàn cảnh đen tối, ông vẫn nhắc nhở chính mình về cái đấng mà mình thờ phượng và phục vụ là đấng như thế nào. Chúng ta nhìn vào không trung, chúng ta nhìn vào vũ trụ, chúng ta nhìn vào con người, chúng ta nhìn vào cái bộ não của mình, chúng ta nhìn vào con mắt của mình, chúng ta thấy được cái sự tinh tế, cái sự tinh vi mà con người hiện tại cũng chưa hiểu hết được. Và đây là công việc do Đức Chúa Trời làm nên. Cần phải có quyền phép như thế nào để sáng tạo nên muôn loài vạn vật một cách tinh tế tuyệt vời như vậy? Cần phải có quyền phép như thế nào để mang dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, cưu mang họ 40 năm đi trong đồng vắng, rồi mang họ vào vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tổ phụ họ? Mặc dù sống trong nghịch cảnh, tiên tri Jeremy ông kiên định với niềm tin của mình. Ông nói rằng là không có việc gì là khó quá cho Ngài. Và động từ khó quá trong câu 17 và trong câu 27 á, thì cái động từ này trong tiếng Hebrew có nghĩa là vượt ngoài sức của một người, be beyond one's power, hay là rất là khó thực hiện, difficult to do, khó quá trong cái khả năng, trong cái khả năng của con người ta mình làm không được. Trong bản truyền thống và bản hiểu đến thì cái động từ này được dùng ở trong sách Sacheri chương 8 câu 6, được dịch là lạ lùng. Trong những ngày đó, dầu những sự ấy coi như lạ lùng cho mắt của dân sót này, song há lạ lùng cho mắt ta sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cái từ mà quá khó, khó quá này đó là cái động từ, nhưng mà ở trong cái Sacheri thì nó được dùng làm một cái tỉnh từ. Điều này lạ lùng. Thế nào gọi là lạ lùng? Đức Chúa Trời phán: Chúa sau 70 năm lưu đày, Chúa sẽ đem dân sự trở về Jerusalem. Điều này là một cái điều không tưởng. đền thờ đã bị hủy phá, dân chúng đã bị tản lạc khắp nơi, và họ đi lưu đày qua Babylon rất là xa ở phía bắc. Sau 70 năm, Chúa nói Chúa sẽ đem họ trở lại. Bản phổ thông dịch câu Kinh Thánh này như sau: những người còn sót lại sẽ cho rằng việc đó khó có thể xảy ra. Nhưng đối với ta, Chúa nói, nhưng đối với ta không có điều gì là khó cả. Và lịch sử đã ghi nhận lại điều đó. Lời của Đức Chúa Trời là lời chân thật, và lời Chúa phán đã thành sự thật. Và chúng ta đọc trong sách Ezra và Nehemiah, chúng ta thấy dân sự trở về xây dựng lại đền thờ sau 70 năm lưu lạc. Ở trong Luca chương thứ nhất có ghi lại câu chuyện của Elizabeth, là người bà con của Mary, bà đang mang thai Giăng Baptist ở trong lòng trong lúc tuổi già. Thiên sứ nói với bà Mary rằng là người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn, mà nay đã mang thai được 6 tháng rồi. Và thiên sứ nói tiếp trong câu 37, bởi vì không có việc gì mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. Đối với con người mình, đối với cái mắt nhìn thiển cận của mình đó, khó quá, từ bỏ, không làm được. Lời Chúa nói bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Ngay cả sự cứu chuộc mà chúng ta nhận lãnh nhắc cho chúng ta nhớ đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Không có một người nào trong chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời thánh khiết, vì tất cả mọi người đều là tội nhân không mà. Chúng ta tất cả đều là tội nhân, một người công bình cũng không có. Không ai trong chúng ta có thể bởi tu thân tích đức mà thoát khỏi cái bản chất tội lỗi của mình. Thế nhưng Đức Chúa Trời làm cái điều mà không bất kỳ một giáo chủ nào có thể làm được. Mình thì thường nghe nói câu tiếng Việt là gì? Gian sang dễ đổi, bản tính khó dời. Điều đó nói lên một cái điều là cái lòng con người đó. Nếu mà một người mà hay tính toán á, thì người đó sẽ tiếp tục tính toán cho đến già, đến chết. Một người mà có cái lòng nhân ái á, thì người đó cũng sẽ có cái lòng nhân ái đến già, đến chết. Một người mà ích kỷ thì cũng sẽ ích kỷ cho đến cuối cùng. Một người mà bon chen thì cũng bon chen cho đến cuối cùng. Nhưng mà chị em biết không, có những điều mà tôi muốn bảo tôi thay đổi, nhưng mà sau 29 năm ở với nhau á, học bài học này tôi mới ngộ ra một điều, nhận biết một điều, chấp nhận là tốt hơn hết. Chấp nhận thì lòng mình nó được thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó không còn gai con mắt nữa. Không chấp nhận, không có một ai có thể đổi cái bản tính của người khác. Thành ra chúng ta đừng có mơ, mấy bạn trẻ lập gia đình với nhau nói là tôi về tôi sẽ đổi vợ hay đổi chồng thôi, đừng có mơ, rất là khó. Không có ai có thể đổi bản tính của người khác hay là đọc. Thế nhưng mà tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, từ ngày tôi nhận được quyền làm con của Đức Chúa Trời, cái bản tính thứ nhất là cái bản tính tội lỗi đó, nó được bị đóng đinh ở trong vòng thập tự giá của Christ. Và trong cái thời điểm đó đó, một người được sanh lại, một người được sanh lại trong gia đình Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ mang cái bản tính của cha mình ở trên trời. Sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17, ông nói vậy: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Tôi không biết quý ông bà chị em có kinh nghiệm được điều đó cuộc đời của mình hay không, hay là hồi xưa mình như thế nào, sau khi mình tin Chúa rồi mình vẫn như thế đó. Ngày xưa mình là một người hay nóng giận, mình tin Chúa rồi mình lại càng nóng giận nhiều hơn. Cuộc đời chúng ta khi gặp Chúa, nếu chúng ta thật sự gặp Chúa, chúng ta sẽ có sự thay đổi. Tiên tri Jeremy gặp Chúa, Chúa đã thay đổi ông từ một người nhút nhát, một người thiếu quyết đoán, một người ông dễ xúc động, thì ông vẫn còn dễ xúc động tại vì cái lòng của ông là nhạy cảm về vấn điều đó, nhưng ông đã trở thành một con người khác. Chúa luôn luôn làm được những điều mà con người cho là bất khả thi, ngay cả việc thay đổi bản tính của con người. Thành ra Đấng mà tiên tri Jeremy tin cậy và thờ phượng, đó là một Đức Chúa Trời mà không có việc gì có thể làm khó cho Ngài. Chúa là the God of the impossible. Và khi chúng ta đối diện với cái câu hỏi của Đức Chúa Trời ở trong câu 27 ở phần thứ nhì này đây, Chúa nói: này, ta là Jehovah Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, có sự gì khó quá cho ta chăng? Này, ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt. Chúa hỏi ổng, sau khi mà ổng cầu nguyện với Chúa rồi, Chúa đặt một cái câu hỏi với ổng. Chúa nói, này, ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, có sự gì khó quá cho ta chăng? Chúa khẳng định điều mà tác giả xưng nhận. Danh Ngài là Jehovah, là Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, Ngài là đấng tạo hóa. Rồi Chúa trả lời ông bằng một câu hỏi, có dự sự gì khó quá cho ta chăng? Chúng ta hát những bài hát về Chúa, chúng ta nói Chúa là tất cả. Chúng ta yêu mến Chúa đủ mọi điều. Nhưng mà khi chúng ta gặp chuyện, chúng ta có tin là cái điều mà mình đang đối diện đó có khó quá cho Chúa hay không? Chúa muốn dân Chúa biết một điều, không có điều gì làm khó được Chúa. Cho dù Chúa sửa phạt dân Giu-đa bằng cách dùng đạo quân của người Canh-đê của Babylon đó, Chúa cho hủy diệt tất cả những cái gì mà người Do Thái họ coi trọng đó, đền thờ Jerusalem, tất cả đất nước. Khi Chúa nói bỏ là bỏ, Chúa phải cho hủy diệt tất cả. Chúa để cho họ phải chịu cảnh lưu đày, mà họ chịu cảnh lưu đày đây là vì đó là sự chọn lựa của họ. Chúa đã cho họ cơ hội, Chúa cho họ đứng ở một con đường mà có hai sự chọn lựa. Họ chọn lựa từ bỏ Chúa thì họ phải lãnh cái hậu quả của sự chọn lựa đó. Tội lỗi luôn luôn có cái giá phải trả. Chúng ta thờ ơ với vấn đề đó. Chúng ta nói tội lỗi của tôi không ai thấy hết. Tội lỗi luôn luôn có cái giá phải trả. Tôi cũng đã phải trả giá vì những tội lỗi của mình. Và tôi hy vọng khi quý ông bà chị em đối diện với sự trả giá, với cái hậu quả mà có tội lỗi của mình, thì quý ông bà chị em đừng có quay lưng lại với Chúa. Hãy ăn năn trở lại với Chúa, chấp nhận cái hậu quả của mình làm. Giống như vua David vậy, ông chấp nhận cái hậu quả của cái tội lỗi của ông, nhưng mà lòng ông không có từ bỏ Chúa, ông vẫn tiếp tục đi với Chúa. Nước Israel rất là hùng mạnh dưới thời trị vì của vua David và vua Solomon, nhưng mà rồi cuối cùng bị tội lỗi của David và đất nước bị chia đôi vào năm 931 trước Công nguyên. Từ đó mình có vương quốc Israel ở phía bắc và vương quốc Judah ở phía nam. Đức Chúa Trời sai các đấng tiên tri đến với dân sự của cả hai miền. Trong những năm cuối cùng của vương quốc Israel thì Chúa sai tiên tri Ose đến với họ, kêu gọi họ ăn năn và quay trở lại với Ngài, nhưng mà cả đất nước đã từ chối. Rồi thì họ năm 722 đó họ bị Assyri, Chúa cho Assyri đến, hủy phá hoàn toàn vương quốc miền Bắc và đưa họ đi lưu đày. 209 năm, Chúa chờ đợi họ quay trở lại. 209 năm, họ không quay trở lại và họ nhận được cái hậu quả của mình. Từ cái năm 722 trước Công nguyên cho đến cái năm 586 là cái thời gian 136 năm. Người Giu-đa nhìn thấy tấm gương, nhìn thấy cái vết xe đổ của người anh em mình ở phía bắc, nghe lời cảnh cáo của tiên tri Jeremy, họ có ăn năn, họ có quay lại không, thưa quý hoàng em? Họ có 136 năm để ăn năn, để từ bỏ việc thờ lại thần tượng. Họ không làm điều đó. Chúa sai tiên tri Jeremy, Chúa sai tiên tri Sophoni, Chúa sai tiên tri Habakkuk đến cảnh cáo, gọi Giu-đa trở lại với Chúa. Nhưng họ đã từ chối lắng nghe lời cảnh báo này và họ đã tự mình hủy diệt chính mình. Lời phán của Đức Chúa Trời qua các tiên tri của Ngài đã được ứng nghiệm. Giu-đa hoàn toàn bị xóa sổ vào năm 586 trước Công nguyên. Đối với một dân tộc nào mà sau 70 năm lưu đày rồi á, thì chắc chắn là họ và con cái họ, con cháu họ sẽ bị đồng hóa với cái dân bản xứ. Cái cơ hội mà quay trở về xây dựng lại đất nước chỉ là ảo vọng. Thế nhưng một cái dân tộc đã bị tản lạc khắp nơi trên thế giới cả ngàn năm, khi thế giới còn đang ở tình trạng rất lạc hậu mà vẫn còn giữ được tiếng nói, vẫn còn giữ được truyền thống, chỉ duy có chuyển dân của Đức Chúa Trời. Lời dự ngôn sự trở về đất hứa sau 70 năm đã thành sự thật. Lời dự ngôn sự trở về đất hứa sau hơn 2.000 năm tản lạc cũng được ứng nghiệm vào năm 1948. Có điều gì quá khó cho Đức Chúa Trời không, thưa quý mình chị em? Chúng ta cần hỏi câu hỏi này mỗi ngày khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn trong cuộc đời mình. Có gì quá khó cho ta không? Để trả lời câu hỏi này, Chúa đòi hỏi ở quý bạn chị em và tôi một cái đức tin trọn vẹn, một cái đức tin tuyệt đối. Chúng ta không có tin Chúa lập lờ. Chúng ta không nói miệng nói tin Chúa nhưng mà cuộc đời mình hoàn toàn không có một cái bông trái nào của cái niềm tin đó hết. Chúa đòi hỏi ở chúng ta là đức tin tuyệt đối vào Ngài. Bởi đức tin đó, một người bình thường như Jeremy được Chúa trao cho một cái sứ mạng phi thường trong một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn và đau thương của vương quốc Giu-đa. Và khi đối diện với Chúa, ông đã bày tỏ một cách chân thật của mọi cảm xúc của mình. Ông than thở với Chúa của mọi điều. Nhưng mà khi ông thi hành công tác Chúa giao cho, thì đức tin của ông không có chuyển lai. Cho dù lời cảnh báo của ông trước đó giống như là nước đổ lá môn, thì ông vẫn không có lơ là trong cái nhiệm vụ của mình. 42 năm, một sứ điệp đó, và ông tiếp tục kêu gọi dân sự quay trở về với Chúa. Điều gì làm cho các bạn chị em nản lòng? Con cái nó nổi loạn hay phải không? Hay là anh chị em ở trong nhà không hòa thuận với nhau? Hay là vợ chồng có những cái nan đề với nhau? Quý vị có từng đem những cái nan đề của mình đến với Chúa? Chúng ta đang lo lắng điều gì? Khi chúng ta lo lắng, chúng ta có trao cái điều đó cho Chúa không? Ở trong sứ đồ Phi-rơ, ông có nói hãy trao mọi điều lo lắng của anh em cho Ngài, vì Ngài là đấng hay chăm sóc anh em. Mà nếu mà chúng ta còn lo, nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta không có thực sự trao hết cho Chúa. Vì chúng ta không trao hết cho Chúa cho nên chúng ta mới lo. Mà chúng ta lo nên chúng ta ăn không được, ngủ không được, cho nên tóc chúng ta mới bạc, mặt chúng ta mới có nhiều nếp nhăn. Mà nếu chúng ta giao hết cho Chúa thì chúng ta lòng chúng ta sẽ trẻ mãi không già không mà. Chúng ta hãy vững tin nơi Chúa, chúng ta thư giãn buông bỏ sự lo âu, rồi để nghe lời kêu gọi của Chúa. Đây là lời kêu gọi Chúa dành cho người theo Chúa. Hãy kêu cầu ta thì Chúa sẽ làm gì? Ta trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Đây là điều Chúa nói với một người đang bị ở tù. Có lẽ chúng ta không ở trong những trại giam do con người làm ra, nhưng chúng ta ở trong những cái trói buộc của tội lỗi do chính mình ôm lấy. Tôi không biết ở đây có ai đang ở trong cái sự trói buộc của tội lỗi do bất phương hay không. Nhưng mà mỗi người chúng ta còn sống trong xác thịt này, ngày nào chúng ta còn có những cái sự lộn, những sự tranh chiến ngày đó. Và chúng ta xin với Chúa, chúng ta kêu cầu Chúa, xin Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi cái sự giam cầm mà tội lỗi dễ vương nó đang trói buộc. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Đối diện với những điều mà chúng ta bất lực, thì bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những sự trói buộc đó. Nó có thể là cái lòng tham, nó có thể là sự ích kỷ, nó sẽ là sự ghét, nó có thể là những cái mối hận, những cái điều mà mình hold grudges, những cái điều mà mình cai cứu một người nào đó, và mình giữ cái điều đó trong lòng. Chúa muốn chúng ta thoát khỏi những điều đó. Hoàn cảnh của chúng ta hiện tại không có giới hạn việc mà Đức Chúa Trời có thể làm. Bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả khi trong chúng ta yếu đuối, Đức Chúa Trời vẫn làm việc ở trong cuộc đời của những người mà Chúa đã chọn. Chúa phán với tiên tri Jeremy, một người thiếu niên nhút nhát, e dè, thiếu quyết đoán. Nhưng khi ông đến với Chúa, ông thưa với Chúa về tình trạng của mình, thì Chúa đã thay đổi ông. Chúa nói ở trong chương thứ nhất, câu 18 tới câu 19, Chúa nói này, ngày nay chúng ta lập con lên là một thành trì vững chắc, làm cột sắt, tường đồng để chống lại cả xứ này, chống lại các vua Giu-đa, các thủ lĩnh, các thầy tế lễ và dân trong xứ. Chúng sẽ giao chiến với con nhưng không thắng được. Đức Giê-hô-va phán vậy, vì ta ở với con để giải cứu con. Vì ta ở với con để giải cứu con. Quý vị có tin Chúa ở với quý vị và giải cứu quý vị ra mỗi cái nghịch cảnh nào mà quý vị phải đối diện? Cái chữ khó ở trong cái câu 33 này, nó không đến từ cái động từ khó được dùng ở trong câu 17 và câu 27. Cái tỉnh từ khó ở đây được dùng ở trong sách Phục Truyền, chương 1 câu 28 và chương 9 câu 1. khi mô tả về cái tường thành của các thành lớn ở trong đất hứa, như là thành Jericho. Thì khi mà Môi-se sai 12 thám tử đi vào trong đất hứa, thì họ đi rồi họ về, họ báo cáo lại, thì dân sự đã chống đối cái mệnh lệnh của Chúa là đi vào đất hứa. Họ nói rằng là chúng ta sẽ đi đâu? Những anh em mà chúng ta sai đi do thám đã làm cho chúng ta nản lòng nhục chí khi nói rằng dân đó lực lưỡng và cao lớn hơn chúng ta, các thành thì rộng lớn, tường lũy thì cao tận trời. Và cái chữ khó ở trong câu 3 là cái chữ mà được dùng nói là tường lũy thì cao tận trời ở đây. Rồi sau 40 năm đi trong đồng vắng, cuối cùng thì họ cũng quay trở về cái điểm mà Chúa để kêu gọi họ bước vào đất hứa, là phải băng qua sông Giô-đanh để tiến vào đất hứa. Thì Môi-se ông lên tiếng động viên họ, ông nói là hỡi Israel hãy nghe, hôm nay anh em sẽ vượt qua sông Giô-đanh để đánh đuổi các dân tộc đông hơn và mạnh hơn anh em, có những thành lớn và tường lũy cao ngất trời. Người Do Thái khi mà họ đi lang bang ở trong sa mạc 40 năm đó, họ ở trong lều không à, mà bây giờ họ đi vào trong đất này, họ đối diện với những cái thành trì mà có những cái tường lũy nó cao đó, thì họ cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Quý vị nào nếu mà đi qua bên New York á, qua bên New York mà đứng nhìn ở cái chỗ mà người ta gọi là trung tâm thương mại quốc tế đó, World Trade Center, thì khi mình đứng ở bên dưới đường mà mình nhìn lên những cái tòa nhà cao chọc trời đó, 100 mấy chục tầng đó, thì mình cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Và đây là một cái tòa nhà cao ngất trời mà mình không phải là dân chuyên môn, chuyên nghiệp, mình hoàn toàn không hiểu gì hết về cái sự cấu trúc và về những cái gì mà người ta đã phải thực hiện để xây dựng lên những cái công trình lớn như vậy. Những việc lớn và khó. Khó đây là nói lên những cái việc mà chưa từng thấy, chưa từng biết, chưa từng nghe. Hay nói nôm la là những việc này đã được giấu kín, chưa từng được bày tỏ cho họ. Rồi ở trong câu tiếp theo thì Chúa phán: ta sẽ đem những kẻ lưu đày của Juda và Israel trở về, tái lập chúng như thuở ban đầu. Ta sẽ thanh tẩy mọi gian ác chúng đã phạm với ta, tha thứ mọi tội lỗi mà chúng đã phạm, cũng như tội nổi loạn chống lại ta. Thành này sẽ đem lại cho ta một danh hiệu vui mừng, một lời ca ngợi và một niềm vinh quang trước muôn dân trên đất. Khi nghe mọi điều tốt lành mà ta làm cho chúng, các dân tộc đều sẽ sợ hãi và run rẩy trước mọi phước lành và bình an mà ta sẽ ban cho chúng. Đó là điều khó, đó là điều lạ lùng, đó là điều mà từ trước đến giờ chưa ai nghe, chưa ai thấy, chưa ai biết. Chúng ta đọc trong Jeremy, qua bao nhiêu chương với những lời đoán phạt, với viễn cảnh đen tối, thì đến ở thời điểm này Jeremy nhận được một lời hứa. Một lời hứa về sự phục hồi mối quan hệ giữa Chúa với dân của Ngài ở trong nghĩa đen. Và rồi điều đó sẽ được thực hiện trong cái thời giờ chủ định, trong từng giai đoạn trong lịch, trong tương lai. Nhưng mà lời hứa này cũng dành cho quý ông bà và anh chị em và tôi, và cho tất cả các thánh dân của Chúa trải qua các thời đại. Lời hứa này là lời hứa về sự phục hồi mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời qua sự hy sinh, sự chịu khổ, sự chịu chết của Chúa Giê-xu. Không có điều, và để kết luận thì không có điều gì mà làm cho cha mẹ đau lòng hơn là khi mà con cái nó không có nghe lời mình. Khi mình biết trước cái con đường nó đi là cái con đường nó sẽ phải trả giá, mình khuyên nó đừng có đi con đường đó, mà nó cứ lầm lũi nó đi vào con đường đó, không có điều đau lòng cho bạn. Thì chúng ta chứng kiến con chúng ta đi vào cái con đường mà nó không nên đi. Không có điều đau lòng cho Chúa hơn là khi khuyên bạn, chị em và tôi xem thường lời dạy của Chúa, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Chúa. Chúng ta xác thân ngồi đây nhưng mà lòng mình không có ở tại đây. Không có điều gì làm cho Chúa đau lòng mà. Thời điểm Covid hoành hành, chúng ta phải ngồi nhóm ở ngoài kia. Thì tôi có kể cho cái mình cho em nghe câu chuyện về tấm gương của một đức tin của một người thiếu nữ tên là Johnny Erickson. Không biết quý mình cho em có còn nhớ không? Cô Johnny là một người trẻ tuổi rất là năng động, rất là thích bơi lội. Năm Johnny 17 tuổi, cô cùng gia đình đi picnic ở cái vịnh Chesapeake ở bờ đông của giáp với cái bang Maryland là nơi cô sinh ra. Rồi như mọi người khác thì nhảy xuống nước bơi tắm thì Johnny phóng xuống. Thì nghĩ rằng mình bơi rất là giỏi. Nhưng mà Johnny không có lường được cái độ sâu cạn của cái chỗ mà mình phóng xuống và cô đã bị chấn thương và bị gãy ở cái đốt xương sống thứ 4 và thứ 5 ở cổ. Từ đó Johnny bị liệt toàn thân. Trong 2 năm phục hồi chức năng, thì trong cái cuốn tự truyện mà cô viết, thì cô nói là có những lúc cô giận điên người luôn, vì cái bất hạnh đã đổ lên cuộc đời của mình. Rồi cô dẫn đến sự trầm cảm, rồi dẫn đến cái ý nghĩ là chết quách cho rồi, sống mà tương lai mình ngồi trên xe lăn, một người thiếu nữ 17 tuổi không chịu nổi điều đó. Đó là một cú sốc đến với cô. Rồi cô bắt đầu nghi ngờ cái niềm tin của mình. Nhưng mà trong quá trình trị liệu đó, Đức Chúa Trời đã không từ bỏ Johnny, và Johnny cũng không từ bỏ Đức Chúa Trời. Cô kêu cầu Chúa cứu mình, và Chúa đã trả lời cho cô. Chúa không có làm cho cô đứng dậy và đi lại bình thường. Chúa bày tỏ cho cô thấy những việc lớn và khó là những việc cô và ngay cả những người thân bạn bè đều chưa từng nghĩ đến. Nếu Johnny khỏe mạnh trở lại, đi đứng được trên hai chân của mình, thì cô đã không biết rằng mình có một cái năng khiếu mà Chúa cho, đó là mình có thể vẽ tranh bằng miệng. Cô cắn lấy cây cọ và cô vẽ ra những bức tranh rất là tuyệt vời. Nếu Johnny trở lại bình thường, thì đã không có hơn 40 quyển sách đã được viết ra để làm chứng về ơn Chúa cứu cô, cùng sự an ủi và khích lệ cho những người ở cùng một hoàn cảnh với cô. Nếu như Johnny không ngồi trên xe lăn, thì đã cũng không có một người không biết mệt mỏi mà tranh đấu cho quyền lợi của những người khuyết tật ở trên nước Mỹ và trên thế giới. Chúa để Johnny ở trên xe lăn. Hôm nay cô nói là nếu mà để đánh đổi cái xe lăn với sự khỏe mạnh trở lại, cô sẽ chọn xe lăn. Hiện nay cô đã 74 tuổi. Cô vẫn còn tiếp tục làm việc với nhiều tổ chức ở trong nước và ngoài nước. Cô tiếp tục hầu việc Chúa qua những cái mục vụ mà cô có ở trên những đài phát thanh, trên radio và trên YouTube. Cô vẫn tiếp tục làm cố vấn cho những người cần có sự cố vấn của mình. Cô vẫn tiếp tục làm diễn giả cho những nơi mà họ mời cô đi làm diễn giả. Người phụ nữ 74 tuổi ngồi trên xe lăn. Chúa đã trả lời cho Johnny. Câu trả lời của Chúa không phải như là Johnny nghĩ là mình sẽ được khỏe mạnh trở lại. Nhưng mà Chúa đã tỏ cho Johnny những việc lớn và khó là những việc cô chưa từng biết. Cô đã giữ được niềm tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời đầy năng quyền. Và đức tin của cô đã làm chứng rằng trên đời này không có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Chỉ có Chúa không có làm theo cái cách của mình nghĩ thôi. Bởi đức tin cô đã chọn đáp ứng lời mời gọi của Chúa, bởi đức tin cô kêu cầu cùng Chúa và Ngài đã trả lời cho cô. Mong sao quý bạn chị em và tôi cũng chọn đáp ứng lời mời gọi của Chúa khi chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc đời của mình, và biết rằng Chúa luôn luôn sẵn sàng bày tỏ cho chúng ta những việc lớn và khó là những việc vượt quá sự suy nghĩ của chúng ta. Cũng thật hết lòng. Xin mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì cuộc đời của tiên tri Jeremy, một người bình thường nhưng mà Chúa đã dùng để làm việc phi thường. Cái sự thành công của ông ở trong mắt người đời là một sự thất bại. Ngay cả chính ông cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà Chúa đã dùng ông trong một cái thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử của đất nước Judah. Và Chúa cho ông có sự kiên cường, có sự dũng cảm, có sự không lùi bước để tiếp tục rao truyền lời Chúa, lời cảnh báo của Chúa giữa một xã hội thối nát, đầy nhiễu nhương. Chúng con cầu xin Chúa Ngài dấy lên những Jeremy ở trong vòng của chúng con, những người không có hổ thẹn mà nói lên những lời cảnh báo cho thế hệ mà chúng con đang sống. Lạy Chúa yêu dấu ơi, xin Chúa chúc phước trên hội thánh của Ngài. Xin Chúa lời Chúa đụng vào trong lòng của mọi chúng con để chúng con ghi khắc một điều: không có gì là quá khó cho Đức Chúa Trời của chúng con. Vì Chúa của chúng con là Đức Chúa Trời của tất cả mọi điều mà con người ta gọi là bất khả thi. Tại Chúa xin cho chúng con có đức tin đó. Chúng con cảm ơn Ngài thật là nhiều. Chúng con hết lòng thành kính hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.